cái rất dài và lên tiếng nói.
Qua buồn, qua không muốn cưới vợ, qua đi tu, ăn chay trường, đó là vì tại em, chứ không phải chuyện gì khác đâu. Em có biết không?
À, thiệt như vậy hay sao? Chàng ơi, em đâu có về.
Bởi vì em không về, cho nên qua mới buồn, qua mới muốn chết. Em còn nhớ không, cái ngày mà bà Phủ ghé rước em đi đó, qua muốn cản lại lắm. Qua không muốn cho em đi, mà qua thấy em muốn đi quá cho nên qua cũng không nỡ cản. Em đi rồi đó, thì qua buồn lắm, không còn muốn làm cái gì nữa hết. Qua không có muốn học, cũng không nghĩ đến tương lai của mình. Cái lúc đó thú thật, qua giống như một cái người mà đã lãng trí, đã mất hồn rồi. Sợ cha mẹ la rầy cho nên phải ráng đi học như thường. Nhưng mà vô trường đó thì chỉ cầm chừng thôi. Rồi về nhà đó thì cứ thờ thẫn. Cái cuộc sống của qua đó lúc đó đó, phải nói là nó không còn cái mục đích gì hết. Rồi qua buồn quá, qua mới sanh ra cái lòng xấu. Qua thầm giái đó là cho em lên ở với bà Phủ, em bị cực khổ để cho em chịu không nổi, em trốn mà về đây với qua. Qua gian dái, rồi qua đợi cho đến hơn 3 năm, đến lúc mà ông già của qua chết rồi, lúc đó qua được cấp bằng làm thầy giáo, rồi coi báo thấy hình em, người ta in lớn lắm, người ta nói là em đoạt giải hoa khôi sắc đẹp. Tờ báo đó qua vẫn còn cất để dành trong tủ, lâu lâu lấy ra coi cho nó đỡ buồn. Qua hay tin đó thì qua cũng mừng cho em, nhưng mà lại càng buồn cho thân phận của mình, bởi vì lúc đó qua không còn hy vọng gì nữa mà em quay trở về. Qua buồn lắm, cho nên qua quyết định không cưới vợ nữa. Tuy làm thầy giáo, nhưng mà ban đêm đó thì qua chỉ tụng kinh niệm Phật, qua quyết theo tam quy ngũ giới, trao dồi lục căn đặng dứt cái nợ trần. Qua tu theo Phật hơn 10 năm. Mà sao trong lòng của qua nó vẫn còn dương vấn cái hình ảnh của em hoài. Qua mới quay qua theo đạo thầy mấy năm nay đây.
Thầy giáo than thở một hồi, thấy cô hai móc khăn mù so trong túi mà lau nước mắt. Thấy cô cảm xúc, thầy càng xúc động thêm cho nên không nói tiếp được nữa. Cô hai cúi mặt, lắc đầu và nói.
Em xin lỗi anh. Em không về anh có tình với em. Mà cái tình lại nặng nề, đau đớn quá như vậy. Chứ chi em biết, thì dầu ở trên Sài Gòn mà ăn vàng, em cũng không thèm. Sao hồi em ra đi anh không tỏ thiệt cho em biết? Vì khi thấy mặt nhau, anh mắc cỡ, anh mở miệng không được. Sao từ khi em đi rồi cho tới bây giờ, anh không chịu gửi thơ mà nói cho em biết?
Qua đâu có biết là em thương qua hay không mà qua dám nói.
Phải nói thiệt ra rồi em mới biết em mới thương hay không chứ. Lỗi là tại anh không nói ra, chứ không phải tại em đâu. Mà thôi, bây giờ em xin lãnh cái lỗi đó. Em hứa từ đây tới già, em sẽ làm cho anh hết buồn rầu, đặng em chuộc lại cái lỗi của em. Anh có chịu hay không?
Thầy giáo nghe nói đến đây thì ngồi lặng thinh, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở ra và nói.
Nếu mà như vậy thì còn tu giống gì được nữa đây?
Cô hai bật cười lên, thầy giáo nhìn cô, thầy cũng mỉm cười. Cái tình của cô đã có cái tình khác, đối lại, ở một bên mà cô không hay, để cho cô dung rủi cả 19 năm trường, xông pha gió bụi, dày dạn thị phi. Khi phải uất ức thối đời, lúc thì phải mang mặt giả. Còn cái công tu niệm của thầy chất chứa mười mấy năm trường, bị cái chữ tình trong giây phút đều sụp đổ hết. hai người không về cuộc đời lại xoay vần như vậy. Không về đã chia tan rồi, bây giờ còn hợp lại. Ngại ngùng còn sợ cái nỗi hợp rồi mà có tan nữa hay không. Trăng trong gió mát, thầy tỏ lòng hoài vọng, cô thì kể chuyện phong trần. Thầy rõ tâm sự của cô, thầy càng thương yêu cô. Cô biết được tình cảm của thầy, cô càng thêm cảm mến. Cả một nhà vui vẻ và quên hết u sầu.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện thầy giáo Hiền và cô Hai Phục sau đó đã cưới nhau và sánh duyên với nhau đã được hơn 3 năm. Thầy đi dạy mỗi tháng lãnh lương 45 đồng bạc. Cô ở nhà mỗi bữa lo cơm nước, lo coi cho trẻ lau chùi bàn ghế, chỉ cho học trò nhổ cỏ tưới bông. Hễ buồn thì thầy đọc truyện cho cô nghe chơi, hoặc là cô khẩy đờn và ca nho nhỏ cho thầy giải muộn. Cái cảnh an nhàn đầm ấm này làm cho vợ chồng say sưa mà quên hết những mùi gió bụi, quên hết những thối lợi danh của cuộc đời. Một buổi chiều chủ nhật, vợ chồng ăn cơm sớm rồi nằm với nhau trên một bộ ván nhỏ, nằm tựa cửa sổ hóng mát để mà luận việc đời. Thầy cảm hứng cho nên thầy lên tiếng nói với cô. Em nghĩ đó coi, ở đời á, nghĩ làm gì mà phải làm giàu cho lớn, làm quan cho to mới được hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó, nó ở trước mặt mỗi người. Tại mình thích cái chữ lợi danh, cho nên nó mới xa mình, rồi mình tìm không được. Quà tiếc quá, tại em bỏ lên Sài Gòn mà mình đã đánh mất cái hạnh phúc hết 19 năm. Chứ nếu mà em ở nhà thì mình đã hưởng hạnh phúc trọn đời, không có mất năm nào hết rồi.
Em tưởng không phải vậy đâu. Nhờ em lưu lạc 19 năm đó, nên bây giờ em mới được hưởng cái hạnh phúc thảnh thơi đây. Em mắc nợ đời, em phải trả cho xong, rồi em mới rảnh rang được chứ. Nè, anh chẳng có nên tiếc mà chi đâu. Anh cần phải cầu nguyện cho nợ đời của em dứt, thì mình hưởng được hạnh phúc mới lâu dài.
Cô nói tới đây, rồi có ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ một hồi, rồi quay sang nhìn thầy giáo và nói giọng hơi buồn.
Em coi nợ đời của em chưa dứt.
Chắc em còn nhớ chuyện cũ người xưa chứ gì. Nhớ làm cái gì nữa, đừng có nói như vậy.
Xin anh đừng có nghi cái bụng của em chứ. Nếu anh nghi thì nhục cho em quá. Vợ chồng ở với nhau hơn 3 năm rồi, anh chưa tin lòng dạ của em hay sao? Em thường nói với anh, em coi sự phú quý như đôi giày rách, không có giá trị gì hết á. Bởi vì em có nếm thử qua rồi. Còn về cái tình á, thì trong đời này chỉ có một mình anh đối với em. Chỉ có một mình anh thiệt thà với em thôi. Em sợ em chưa trả dứt nợ đời, là vì em còn có một đứa con, mà thổ nay mẹ con lìa nhau. Em đẻ con mà em không nuôi dưỡng nó, nên em sợ tội lỗi chỗ đó chứ.
Chuyện đó em sợ thì cũng đúng. Mà em nói hồi em sanh nó ra rồi đó, thì em đổi nó cho một cái cô nhà giàu. Nếu mà nó được về tay của người giàu thì chắc là nó cũng no ấm, chứ cũng không có đến nỗi khổ sở đâu mà em sợ.
Cuộc đời nay dời mai đổi, mình biết đâu được mà dám chắc chứ anh.
Hai vợ chồng nói tới đó, thì đột nhiên có một người đàn bà bước vô cửa và lên tiếng hỏi lớn.
Xin lỗi, không biết nhà này có phải là nhà của thầy giáo Hiền hay không vậy ông?
Trời đã chạng vạng tối, hai vợ chồng thầy giáo ngó ra không biết là ai, chỉ thấy một người đàn bà tuổi trên 50, mình mặc y phục nhuộm màu đà theo kiểu mấy bà vải, chân không có dài guốc, đầu thì tròn khăn hầu màu đen, tay xách một cái giỏ nhỏ. Thầy giáo vừa leo xuống đất vừa lên tiếng đáp.
Dạ thưa phải, bà ở đâu mà bà hỏi thăm thầy giáo Hiền vậy?
Bà đó đột nhiên nhìn cô Hai, chỉ cô, mỉm cười và lên tiếng nói.
Coi, con Hai kìa. Hai, em quên chị rồi hay sao?
Cô Hai lúc này mới bước lại gần nhìn người đàn bà đó, rồi ôm chầm lấy bà và nói lớn.
Ủa, chị ba, chị đi đâu mà mấy năm nay em hỏi thăm cùng, không ai biết gì ở đâu mà chị hết đó. Sao chị biết em ở đây mà tìm vậy?
Người đàn bà này chính là ba có. chị ta để cái giỏ lên trên bàn, lột cái khăn đen ra thì lòi cái đầu trọc lóc. Chị ta lên tiếng nói:
Chị đi tu từ đó cho đến bây giờ, em kiếm làm sao ra?
Cô hai lúc này mới quay sang giới thiệu với thầy giáo:
Chị ba đây là người nuôi dưỡng em hồi trước đó anh. Em thường có nói với anh đó.
Cô hai cổ thường nhắc nhở tới chị hoài. Bây giờ hôm nay chị tới đây cho em biết thiệt là em mừng lắm. Mời chị ngồi đây.
Cô hai lại quay sang hỏi ba có:
Sao chị biết em ở đây vậy? Chị về Sài Gòn kiếm em không có. Chị chắc em về cai lậy nên là chị xuống đây. Chị hỏi thăm bên chợ biết em. Họ nói em bây giờ làm bạn với thầy giáo, rồi họ chỉ nhà cho chị lại đây. Chị ba ơi, em gặp chị em mừng quá. Thôi, chị ở đây với em nha. Chị muốn tu, ở nhà tu cũng được, cần gì phải đi đâu. Thầy giáo đây cũng tu vậy. Mà nếu chị chịu ở đây chị tu á, thì có lẽ em cũng tu với chị. Không được, chị có cái am riêng. Chị ở đây rồi bỏ am cho ai? Am của chị ở đâu?
Ở trên núi Ông Tô á.
Núi Ông Tô ở đâu lận?
Thuộc về núi Thất Sơn, ở gần chợ Xà Tón á.
Thuở nay em không biết. Ủa, mà quên nữa chứ. Để nấu cơm cho chị ăn nha. Gặp nhau mừng quá, cứ nói chuyện hoài à.
À không, chị ăn cơm ở bên chợ hồi nãy rồi. Bất nhơn dữ hôn á.
Sao chị không qua đây, lại ăn ngoài chợ nữa vậy?
Chị ăn chay, mua cơm với ít trái chuối mà ăn thì đủ rồi. Chị sợ kiếm em không được, nên xe xuống tới là lo cơm nước cho xong rồi, chị mới qua đây để hỏi thăm.
Lúc đó thầy giáo kêu thằng Phu biểu đốt đèn nấu nước, chế trà để mà đãi khách, còn cô hai thì múc cho ba có nước để rửa mặt, rồi mới trải chiếu đem gối mời chị ta nằm nghỉ. Ba có hỏi hai phục, tại làm sao mà đã đùa quan đốc phủ thần mà lại theo ông Cửu Hùng, rồi bây giờ lại trở về cai lậy mà lập gia đình với thầy giáo. Cô hai mới ngồi xuống kể hết câu chuyện lại cho ba có nghe. Cô nói ở với ông Cử 12 năm, lần hồi tiêu hết xe hơi, hột xoàn và tiền bạc, rồi ông Cử lại ham vào bội nghĩa, nghe lời bà Phủ Tăng đi cưới vợ. Cô giận cho nên cô trở về cai lậy mà xa lánh thối đời. Chẳng dè về đến đây mới biết là thầy giáo nặng tình với mình, cho nên cô phải lấy thầy để báo đáp ơn nghĩa. Cô kể hết mọi điều, không giấu giếm chỗ nào hết. Rồi cô lại lên tiếng nói:
Chị ba, em gặp thầy giáo 3 năm nay, trí em rất là nhàn lạc, thân em rất là an ổn. Bây giờ em đã biết hạnh phúc là cái gì rồi. Không phải lúc mình có tiền bạc nhiều hay là lúc em dựa người cao sang mà em có cái hạnh phúc như vậy đâu. Bởi vậy em không tiếc cái chức bà đốc phủ sang trọng, mà em cũng không phiền cái thói ông cử nhân bạc bẽo. Sợ e làm bà đốc hay bà cử cũng không được hưởng cái hạnh phúc như vậy đâu.
Bà có nghe nói như vậy thì cũng châu mài, rồi mới chậm rãi nói:
Từ ngày chị phiền em, chị bỏ em mà đi tu, chị lo có một điều á, là lo em máng cái tai ông cử hùng mà em phải bị khổ sở. Chị đoán thiệt là đúng lắm. Chánh là thằng điếm mà, chứ không có tình nghĩa chi hết á.
Tại em bị tình nặng ám mắt nên em không thấy. Chị là người đứng ngoài vòng, chị sáng suốt hơn em, nên nghe bộ thì đã biết tâm của ông cử rồi. Có lạ gì đâu. Hồi trước tại em cãi lời của chị, vậy mà chị còn hờn em hay không?
Hồi đó chị giận em thiệt, song giận là vì sợ em bị hại, chứ không phải là sợ cái ý gì khác đâu. Thôi, bây giờ chị thấy em hưởng hạnh phúc thì chị vui lắm, còn hờn giận nổi gì nữa.
Nhưng mà tại sao chị cạo đầu đi tu vậy? Chị nói cho em nghe thử coi, đi tu làm chi vậy? Mười mấy năm nay chị tu, mà tâm hồn chị có được an tịnh hay không?
Bà có nghe hỏi như vậy thì ngồi lặng thinh, có ý không muốn nói việc của mình. Thầy giáo thấy vậy, liền bước tránh ra ngoài sân, ý muốn để cho hai chị em thông thả mà nói chuyện. Bà có liền kêu thầy và lên tiếng nói:
Thầy giáo ngồi đây chứ, chị em tôi có chuyện gì giấu thầy đâu mà thầy phải ái ngại.
Thầy giáo bước trở vô ngồi trở lại, bà có mới lên tiếng nói.
Con hai, em không biết tại sao mà chị đi tu hả? Em không biết cũng phải, bởi vì thuở nay chị có nói tâm sự của chị cho em hiểu đâu. Chị vốn là con nhà giàu có sang trọng. Ông thân của chị hồi đó đó là một viên quan, quyền thế ít có ai bì kịp. Khi chị được 18 tuổi, thì cha mẹ chị định gả chị cho một viên con của một viên quan khác. Đám hỏi rồi á, kế ông thân của chị bị dân thưa kiện tùm lum hà. Quan trên mở cuộc tra vấn rất là gắt gao. Ông thân của chị sợ bị tội, nên tuôn hết của tiền ra mà lo. Chạy sắp chạy ngửa mà lo không khỏi tội, cho nên mới bị cách chức. Bên chồng của chị thấy nhà chị suy sụp, thì lật đật hồi hôn. Cha mẹ của chị bị thất thời nhục nhã, bị dân tình khinh dễ, bị hết của, hết tiền, rồi lại thấy xui gia phụ bạc nữa, thì buồn rầu chịu không nổi. Chắc chị về Sài Gòn ở được ít tháng. Kế đó đó, thì lần lượt cha mẹ chị chết hết. Lúc đó thân chị bơ vơ, không có bạc tiền mà cũng không nơi nương dựa. Chị có quen với một người đàn bà, hồi trước là vợ của một thầy đội. Chồng chết rồi về Sài Gòn ở buôn bán. Chị xin ở đậu với thím đội đó, chứ có tiền đâu mà mướn phố ở cho nổi. Tuy chị là con quan, nhưng mà lúc đó thất thời, nếu không làm gì thì lấy gì mà ăn. Chị nghĩ ở cái đất Sài Gòn ai cũng như nấy, có ai biết ai đâu mà sợ xấu hổ. Chị mới nấu chè thưng, bánh canh mà bán, đặng kiếm tiền độ nhật qua ngày. Nhờ chị buôn bán 5-6 năm, tuy không có dư giả lắm, song thân chị cũng được no ấm lành lẽ. Tuy không vui vẻ thông thả, song chị giữ lòng trong sạch, không có để nhục tổ tông, không hổ phận gái. Có một bữa, chị đi bán gặp một ông huyện. Ông nhìn nó rồi ông biết chị. Bởi vì hồi trước ông còn làm thông ngôn, thì ông còn làm việc với ông thân của chị. Ông tỏ ý thương xót thân chị. Khi trước ở lầu hồng gác tía mà bây giờ đi mua gánh bán bưng. Ông nói tiếng nào cũng trung hậu nhân nghĩa hết á. Ông hỏi thăm chỗ chị ở. Ông mua áo quần mà đem lại cho chị. Ông còn đưa cho chị mượn 20 đồng bạc để làm vốn mua bán nữa. Ông tới lui thăm chị ít lần, rồi nói thiệt là ông quá vợ nên muốn kết nghĩa trăm năm với chị. Cái thân chị cũng như người đương chới giới giữa dòng sông. Có vật gì níu mà sống thì chị níu liền. Lại thấy ý ổng tử tế quá, chị còn dụng dằn gì nữa. Chị ưng ổng, xong tới lui mà thôi, chứ không có chịu làm hôn thú, và cũng không có rước về nhà ở chung. Chị nói tới việc đó đó, thì ổng nói rằng ổng có con, để thủng thẳng ổng tính, việc nhà yên rồi á, vợ chồng ở chung mới được. Ổng không cho chị đi bán nữa. Mỗi tháng ổng đưa cho chị 20 đồng mà trả tiền cơm, tiền nhà. Ổng làm bạn với chị được 6 tháng rồi á, ổng bặt tin không tới lui nữa. Chị đi hỏi thăm á, thì mới hay là ổng cưới vợ rồi. Cưới một người gái lỡ thời trong chợ lớn giàu có lắm. Thầy với con hai nghĩ coi, nhân tình như vậy á, có oán hận hay không? Chị ba, việc của chị mới nói đó, giống như việc của em vậy chứ gì? Phải. Mà chị bị gạt có một lần á, chị biết khôn. Còn em á thì lôi thôi, để cho chúng gạt được một lần thứ gì nữa chứ. Mà bây giờ sao em không biết giận chị ơi? Mình cứ giữ cái thói cho chắc, ai giả dối thì để cho trời Phật phạt họ. Bây giờ chị cũng vậy, chị cũng không biết giận nữa. Mà hồi trước có phải vậy đâu. Hồi trước chị hung hăng lắm, nhất mà gạt vô ô danh sủ tiết chị á, thì chị oán hận vô cùng. Chị không biết làm sao mà nhục người gạt chị đó được. Chị cuồng trí, rồi chị oán hết thảy thiên hạ, không chừa một người nào hết á. Tại như vậy đó, nên chị cậy tay em để trả thù cho chị đó, phải không? Phải. Phận chị đã trọng tuổi mà không có nhan sắc, khó cho chị. Hại cái giống đàn ông, nhất là cái giống đàn ông cao sang. Chị thấy em có sắc, trẻ tuổi, chị mới nuôi dạy em, đặng giết thiên hạ mà trả thù cho chị. Bây giờ em nói thiệt với chị nghe, hồi trước á, em dâng lời chị, em làm nhiều việc, nghĩ lại cũng tội nghiệp người ta quá. Như chuyện thầy Cao đó, hễ em nhớ tới là em không có vui. Hai Phục, bây giờ chị còn ăn năn nhiều hơn em nữa kìa. Chị là cái óc, em là cái tai. Tại óc khiến tai cho nên tai mới làm, nên chị có tội, em vô tội. Chẳng phải việc thầy Cao mà thôi, mà việc nào chị cũng ăn năn hết thảy á. Dai có một người, mà chị bắt nhiều người phải trả. Tội là tại cái chỗ đó. Mà hồi đó chị cứ hăng hái làm cho tới hoài à, chị không kể tội phước gì hết á. Chừng em chống cự, em không nghe lời chị nữa, chừng đó đó thì chị mới mở mắt mà thấy đường tội phước. Chị mới biết mà lo sợ cho cái kiếp sau. Tại như vậy đó mà chị đi tu đó em à. Mấy năm nay chị đi tu mà chị có bớt ăn năn không? Bớt sao được bớt. Tu đặng ăn năn sám hối hàng ngày. Mình phải nhớ tội lỗi của mình làm, rồi cầu nguyện mà chừa, thì tội lỗi mới tiêu tan được. Tại chị ăn năn sám hối nhiều quá, nên chị lo sợ, chị phải bỏ am mà kiếm em nè. Rồi chị bắt em phải đi tu với chị hay sao? Ai, không có phải vậy. Chị đã nói cái tội lỗi về phần chị, em có tội gì mà phải đi tu. Mà cho có giàu em có tội đi nữa đó, những việc mà người ta làm với em đó đã đủ rồi, đủ chuộc tội cho em rồi. Theo chị tưởng thì số em dai á thì em đã trả được, bởi vì nếu em chưa trả dứt thì em đâu có được hưởng cái hạnh phúc nhàn lạc yên ổn mà em nói với chị hồi nãy đó. Chị tìm em là vì hôm trước chị có hay một việc quan hệ lắm. Việc ấy không phải là việc của chị em mình làm, mà cũng tại mình bài việc khác nên mới sang cái việc đó. Thì việc gì đâu, chị nói rõ cho em thay thử coi. Em nhớ lại mà coi, cách 20 năm trước á, em có sanh một thằng con trai tại nhà bảo sanh Chợ Lớn. Việc đó thì em quên sao được. Em sanh rồi, chị đổi cho một bà nhà giàu nào đó mà bắt một đứa con gái chứ gì. Em có biết cái người đàn bà đổi con với em là ai không? Đó là vợ nhỏ của cai tổng lung, tức là thiếp dâu của ông Cử Hùng đó. Mèn ơi, sao từ hồi đó cho đến bây giờ chị không nói cho em biết? Nói cho em biết càng rộn trí em chứ có ích gì đâu. Trời Phật công bình lắm, thằng nhỏ gốc của kiến họ Võ, tuy không ai thèm nhìn, song tự nhiên trời khiến nó cũng nhập về kiến họ đó. À, té ra cái thằng con của em bây giờ nó là em chú bác với ông Cử Hùng. Phải rồi.
Cô Hai Phục nghe đến đây thì cô chân hững. Cô đưa mắt nhìn ba có, rồi nhìn thầy giáo và lên tiếng nói:
Trời sắp đặt kỳ cục quá. Ôi, mà con của tôi nó được giàu có như vậy thì tôi mới an lòng. Chưa có an đâu em. Để chị nói có đầu có đuôi cho em hiểu nè. Hôm trước á, vợ nhỏ của thầy cai tổng lung đi cúng chùa trên núi Ông Tô á, tình cờ cổ ghé am của chị mà cúng. Cổ gặp chị á, thì cổ chưng hửng. Cổ có nghỉ tại am một đêm, cổ thuật hết cái công chuyện nhà cho chị nghe. Cổ kể gia tài, rồi cổ nói chuyện thủ hộ, cổ thuật việc Cử Hùng cưới vợ, không giấu chuyện nào hết á. Cổ lại nói cổ mang ơn chị lắm, nhờ có chị nên hồi đem con về cổ mới được yên, vì sang trọng, rồi bây giờ cổ mới được giàu có vững vàng. Song thổ nay nằm đêm, cổ thường nhớ đến con gái của cổ. Từ khi thầy cai tổng chết rồi, cổ muốn kiếm con của cổ đặng về mà nuôi. Song không biết chị ở đâu mà hỏi, cho nên là muốn tìm để hỏi xin cái con nhỏ lại. Cổ gặp chị cổ mừng lắm, cổ cậy chị đi kiếm giùm con nhỏ cho cổ. Dầu tốn hao bao nhiêu cổ cũng không có nệ. Hồi đó đó, chị đem con nhỏ mà cho nhà mồ côi Tân Định. Bây giờ chị lên đó mà xin lại có khó gì đâu. Chị đem con nhỏ mà trả lại cho bà Tổng, thì bà sẽ thưởng cho chị. Bây giờ chị tu rồi, chị có màng bạc tiền nữa chi đâu em. chị bày mưu đặng đoạt của người ta. Cái tội đó lớn quá, mà cái mưu ấy còn chia lìa mẹ con người ta nữa. Chị muốn kiếm con nhỏ đặng trả lại cô tổng, đặng chuộc bớt cái tội. Hay, ngặt kiếm không được chị mới buồn chứ. Ủa, bộ đứa nhỏ không có trong nhà mồ côi hay sao? Hồi đó chị nói với em á, chứ chị không có cho nhà mồ côi. Tao nói chị đi dọc đường, chị gặp cô Năm Kiêu, cổ thấy con nhỏ ngộ ngộ, cổ xin cổ nuôi, chị cho cổ. Mà mấy ngày dài chị ở trên Sài Gòn, chị tìm hoài mà tìm không gặp. Không ai biết cô Năm Kiêu siêu lạc xứ nào nữa. Vợ chồng cổ là bợm bạc bài, nay ở chỗ này, nay ở chỗ khác, biết đâu mà kiếm. Chị báo hại quá à, bây giờ làm sao? Ây, chị có biết làm sao bây giờ chứ. Tưởng kiếm được thì chị trả lại cho cô Cai Tổng Lung, đặng mẹ con tương hiệp cho chị hết ăn năn về khoản ấy. Bây giờ kiếm không ra thì thôi, mà chị tìm em không phải chị nói chuyện đó, chị còn gặp một cái việc khác rắc rối hơn nữa. Chuyện đó can hệ em. Em phải ra tay gỡ rối, gieo một chút âm đức mà cứu người ta, đặng nó nhẹ bớt cái tội lỗi cho chị em mình. Việc gì nữa vậy chị? Em rõ biết Cai Tổng Lung chết rồi, thì bổn tộc cử ông Cử Hùng thủ hộ gia tài, coi thâu góp quê lợi, mỗi năm phát một mớ tiền mà cấp dưỡng cho vợ nhỏ và các con của Cai Tổng Lung. Thủ hộ đến chừng nào các con thành đình, rồi thì sẽ lập ở tương phân. Em có nghe việc đó. Bây giờ thằng Lăng là con trai của Cai Tổng Lung, tức là con ruột của em đó. Nó được 20 tuổi rồi, nó thôi học về nhà cưới vợ. Nó có vợ rồi hay sao chị? Cưới vợ rồi. Nhờ cưới vợ đó nên nó thành đinh. Nó buộc người thủ hộ là Cử Hùng phải tính sổ sách giao quê lợi thu góp mấy năm nay đó, trả lại cho chị em nó chia cho nhau. Cử Hùng làm tiêu hết 30.000 đồng bạc, không có mà giao. Nó vào đơn tại quan biển lý đó, kiện Cử Hùng về tội sang đoạt tài sản của kẻ chưa thành đinh, và bắt giam Cử Hùng mà tra xét sổ sách. Đáng kiếp dữ, làm việc gì đâu mà tiêu của người ta hết 30.000 đồng. Theo lời của cô Cai Tổng Lung á, thì tại bài bạc, Cử Hùng lên Đà Lạt đánh phê, đánh xe lửa mấy lần đều thua hết á, nên mới thiếu tiền thủ hộ đến số đó đó chứ. Trời thiệt là có mắt mà, hễ dai á thì ổng bắt trả nhãn tiền. Việc này sợ đi đại hình chứ không phải chơi. Để cậu ở tù cho sáng con mắt. Hồi nãy em nói em không biết giận ai nữa. Chị tưởng em tu đắc đạo rồi, té ra bây giờ em nói cái hơi nghe còn quán ghét Tử Hùng quá chứ. Như vậy thì cái lòng của em chưa được từ bi như Phật. Em phải tu mới được, có tu mới hết cái tánh thấy người bị hại mà vui cười.
Hồi nãy giờ thầy giáo Hiền ngồi nghe hai người nói chuyện, thầy không nói lời nào hết. Đến chừng thầy nghe ba có nói câu sau đó thì thầy rất phục lòng đạo đức của chị, cho nên thầy mới chen vào và lên tiếng nói. Mấy lời chị ba nói đó đúng lắm. Em hai, em hãy ghi nhớ lấy để mà tu tâm dưỡng tính, để bỏ cái lòng hờn giận đi. Ở đời đó, hãy mình muốn hưởng hạnh phúc đó, thì đừng có cố chấp.
Em xin vâng lời anh. Còn chị ba kiếm em đặng nói chuyện Cử Hùng sang đoạt tài sản cho em. Nói cho em nghe làm chi vậy? Em đành để cho con của em là con Cử Hùng, nó làm hại cha nó hay sao? Em nỡ lòng nào em để vậy?
Cô hai nghe đến đây thì cô nhíu mày ngồi lặng thinh. Cách một hồi lâu cô mới lên tiếng nói.
Bây giờ em biết làm sao đây? Cử Hùng có vợ giàu lớn, vậy thì vợ ông ra bạc mà thường cho sắp con của Cai Tổng Lung, ông mới khỏi tội chứ.
Em đừng có nói tới vợ của Cử Hùng. Cô Cai Tổng Lung nói con mẹ đó tiền nhiều lắm, xong nó rị mọ. Mấy năm nay Cử Hùng không nhờ được một đồng xu, mà còn bị nó sai khiến dài bừa hèn hạ nữa. Cử Hùng bị giam, nó cử người nhờ nó xin cứu giùm. Nó nói chồng nó làm việc gì hồi nào đâu nó không biết. nó không có ăn số bạc đó, nên không có tiền đâu mà trả nợ lãng như vậy.
Nếu nói như vậy á, thì có tình nghĩa vợ chồng gì đâu.